lớn, anh chị em, sự canh đua. E1, sự canh đua giữa anh chị em. E2, thứ tự trong gia đình. E3, giới tính của trẻ em. E4, những trường hợp đặc biệt. Tất cả những mối quan hệ gia đình đã nghiên cứu trên đây có thể được coi như là từ trên xuống vì được thiết lập giữa cha mẹ và con cái. Như thế, tương đối đơn giản vì người ta có thể tách riêng để nghiên cứu một số quan hệ tay đôi cha hay mẹ với đứa con. Nhưng quan hệ giữa anh chị em lại phức tạp vì là quan hệ ngang và nhiều mối. Những quan hệ nội bộ giữa anh chị em được thiết lập trên một phương diện tương đối bình đẳng giữa trẻ em, sự phức tạp tăng dần cùng với số con cái trong gia đình. Những sự cộng hưởng và những tác động qua lại nhiều vô vàn ở trong nội bộ nhóm tự nhiên này và hầu như không thể nào chia thật chính xác cách ứng xử của một đứa trẻ trong những mối quan hệ của nó đối với từng người anh, chị và em. E1. Sự canh đua giữa anh chị em. Về nguồn gốc, đứa con đối với mẹ và nó chỉ là một. Sự ra đời của nó thay thế cuộc đọ sức tay đôi ở số ít. Vai trò anh chị em sẽ làm cho những quan hệ đó thành số nhiều, nghĩa là làm chúng gần giống với quan hệ của đứa con khi trở thành người lớn thiết lập với xã hội. Nói tóm lại, những quan hệ giữa anh chị em với nhau là sự lặp lại những vai trò mà họ sẽ thực hiện sau này trong tính trò đời. Đầu tiên, việc cảm nhận được cái tôi, sự tự chủ hóa đối với thế giới bên ngoài được thiết lập vào khoảng 3 tuổi sẽ hình thành dễ dàng hơn nhờ đối lập với người khác và nhờ có những tiếp xúc anh chị em trong mọi lúc. Việc đạt tới chúng ta cũng dễ dàng như vậy. Để đáp ứng đòi hỏi của đời sống xã hội, tính duy kỷ thông thường của trẻ con sau đó phải dần dần nhường chỗ nếu không phải cho sự vị tha hoàn toàn. Nếu cực đoan có thể là một dạng không thích ứng, ít nhất cũng phải biết đến những lợi ích của chính chủ thể đó. Vô vàn những sự bội bạc vụn vặt, những sự xúc phạm nhẹ, đứa trẻ đều học để nhận biết nhờ sự tiếp xúc với anh chị em. Sự thực tập đó được điều hòa phần lớn bằng tác động của cha mẹ, nhưng chủ yếu bằng tình bè bạn được nảy sinh, tình chiều mến và sự đoàn kết, cố hữu liên kết anh chị em với nhau. Chức năng chủ yếu giữa anh chị em là giúp cho sự xã hội hóa tốt nhất có thể được đối với đứa trẻ. Sự thích ứng xã hội sẽ đạt được thông qua việc canh đua bổ bạn và sự hợp tác. Hai thái độ này là từ ngữ quen thuộc của những quan hệ giữa anh chị em đã có một sự tiến triển bình thường. Chính giai đoạn trung gian đó của sự canh đua là chìa khóa của những quan hệ giữa anh chị em. Lúc đầu là hoàn toàn, sau đó tiến dần đến mất hẳn theo đà tiến triển của nó. Cuộc sống là một sự đấu tranh. Kỹ thuật đấu tranh cũng phải học như những cái khác, nếu không thì chịu thất bại mà hậu quả ở đây là sống còn. Trẻ con không thể học đấu tranh lại với cha mẹ. Sự không cân sức giữa các địch thủ sẽ nặng nề và trẻ con không có cơ may giành thắng lợi. Cũng không thể đấu tranh với xã hội, ngay cả với những người ngang hàng mà trẻ có thể thấy ngay tức khắc khi có thể nhớ lại trong ký ức. Hình ảnh hốt hoảng và thất vọng của cậu con một từ trước đến đó được cha mẹ ấp ủ, chưa được chuẩn bị gì, bỗng dưng bị ném vào sân trường học. Chỉ có anh chị em mới có thể là những đối thủ chấp nhận được cho sự tập luyện đó. Sự canh đua giữa anh chị em như vậy là bình thường và cần thiết, nhưng nhiều bậc cha mẹ không biết ích lợi của nó. Khi hai anh em đánh nhau thì cuộc đấu tranh giữa chúng là một mối liên hệ có thể xem như là liên hệ xã hội. Buộc tù nhê. Sự canh đua anh em không phải vì thế thu tóm lại, mà chỉ là hung tính hoặc ít hơn chỉ là bạo lực. Cũng không thể lầm lẫn cái đó với sự hiềm khích, và ở đó nó có quan hệ so sánh tương tự như giữa một cuộc đối quyền anh với một cuộc ẩu đả bằng tay không. Kiểu thứ nhất gây phấn chấn, kiểu ẩu đả gây đau đớn và giết nhau. Hơn nữa, buộc ly cam và Freud còn chứng minh canh đua cũng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của tâm trí và thể chất. Họ đưa những trẻ em rất nhỏ ở trại mồ côi vào với nhau thành những nhóm gia đình 4-5 người dưới sự chăm sóc của một cô bảo mẫu. Họ thấy ở những trẻ này xuất hiện những cãi cọ và ghen tị mà trước khi chia nhóm họ không thấy có. So với trước, sự bình yên không được như vậy, nhưng trẻ em có sức khỏe tốt hơn. Chúng biết giao du và lanh lợi hơn những trẻ khác ở trại. Sự ganh đua thông thường và cần thiết đó có một lợi ích chắc chắn biểu lộ trong môi trường gia đình lành mạnh và vững vàng. Căng thẳng về cảm xúc ở bọn trẻ sẽ bớt sâu sắc nếu như nó được chia cho nhiều thành viên. Nhất là sự ganh đua này có một trung tâm điều hòa ở người mẹ, người cha đó để quy định những giới hạn có thể được với điều kiện là sự điều chỉnh đó không biến thành đàn áp một cách hệ thống mọi biểu hiện ganh đua với cái cớ lạo, hòa thuận và được giáo dục tốt. Điều đó nói chung chỉ dẫn đến thói che giấu hay chuyển dịch cái khung tính bị kìm hãm đôi khi mang sắc thái nhũ tâm. Những con mèo cần được mài móng vuốt. Hãy để cho bọn trẻ tự giải quyết những vấn đề giữa chúng với nhau là cách tốt nhất để dạy cho chúng là chính nghĩa đôi khi bị thua và lý lẽ của kẻ mạnh bằng cơ bắp hay bằng sự tinh ranh có khi lại tốt hơn. Do lòng ngờ vực về công bằng ngự trị trong trái tim trẻ còn chưa thỏa mãn, Hayer đã nhấn mạnh sai lầm mà các bậc cha mẹ thường mắc phải khi nghĩ rằng những sự trừng phạt, khen thưởng nhằm dạy cho trẻ ý niệm về công bằng thực ra là ngược lại. Từ lúc thơ ấu, trẻ em đã có một cảm nhận về công lý đáng ngờ vực. Việc không can thiệp vào những cuộc cãi lộn luôn cười và liên miên về những chuyện nhỏ nhặt và về những bất công nho nhỏ không thể nếu nêu thành nguyên tắc. Cha mẹ cần phải cắt ngang, đôi khi khơi võ đoán. Trẻ em mong muốn như thế và dễ dàng nhờ cậy đến sự xét xử của bề trên. Lập pháp, xét xử, hành pháp, tất cả mọi quyền lực đều ở trong tay cha mẹ. Becker, nhà giáo dục gia đình đã nêu, hầu hết những sự ghen tức giữa anh chị em xoay quanh cha mẹ và mỗi đứa trẻ mong muốn chiếm đoạt ngầm tình thương của cha mẹ. Những sự xích mích giữa trẻ có ý lôi kéo cha hay mẹ vào can thiệp, dường như đó là một sự thử thách nhằm làm lộ rõ ý đồ cha mẹ yêu ái ai hơn. Nếu cha mẹ bình đứa A, thì đứa B thấy đó là bằng chứng mình bị ruồng bỏ, thế là B muốn phục thù. A là đứa mà nó nghĩ là được cha mẹ cưng hơn. Nhưng về phía mình, A lại tìm cách củng cố thắng lợi vì thật là thú vị được những người thân yêu cho là mình có lý. Vậy thì phải kiếm cớ mà gây sự, trêu chọc để dẫn đến đánh đấm. Một trong hai đứa trẻ dùng nắm đấm, còn đứa kia dùng cách la lối vì khi la hét, chắc chắn cha mẹ sẽ chạy đến và cho mình là nạn nhân. Cha mẹ đôi khi ngạc nhiên là chính đứa bé khích đứa lớn không chăm sóc đứa bé. Không đáng ngạc nhiên, mục tiêu phải là đạt thắng lợi trên thực địa mà một cách khôn khéo hơn tương quan giữa chúng với nhau. Vì vậy, những ý đồ trung thực dễ xét xử một cách công bằng là không có hiệu lực chút nào trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy, cha mẹ vừa phải tránh để bất công bao trùm bằng cách lộ rõ những sự ưu ái thầm kín, vừa không được sụp một kiểu câu nệ pháp lý tật mẩn mà nguy hiểm theo kiểu chi ly đếm đến những hạt nho khi chụp nho chia có vẻ không được đều. Nguyên tắc ở những trường nội trú mà đứa trẻ nào cắt chiếc bánh gato sẽ nhận miếng bánh sau cùng là cách tốt nhất để làm cho ai đấy đều có trách nhiệm. Ngoài ra, bọn trẻ con chứng tỏ là chúng cảm thấy một cách lờ mờ cái điều cần thiết phải giải quyết các quan hệ giữa chúng bình đẳng với nhau là sớm lên án cái tội mách lẻo bằng cách tố cáo anh em để anh em tạm thời không công nhận đứa mách lẻo. Sự ganh đua giữa anh chị em thể hiện bề ngoài ở bất cứ cái gì có nguồn gốc tranh giành tình yêu của mẹ. Tuy không bao giờ vơi cạn vì ai cũng có phần và tất cả đều được hưởng toàn bộ như thi sĩ vẫn ca ngợi. Sự chiếm hữu mẹ, cả sữa lẫn tình yêu thương đều sống còn đối với trẻ thơ bé bỏng. Khi lớn lên, đứa trẻ phải giảm dần một cách luyến tiếc và khó khăn những đòi hỏi bớt cấp thiết đối với sự sở hữu đó. Một đứa em ra đời bị chiếm mất chỗ mà nó phải rời bỏ một cách tiếc rẻ, làm cho nó cảm thấy như bị hẫng hụt. Đứa mới đến trở thành một đối thủ. Càng khi nghiên cứu những quan hệ anh chị em giữa những đứa trẻ đặt ra ngoài môi trường gia đình đã đem lại một bằng chứng gián tiếp về sự khẳng định đó. Dựa trên giả thuyết là sự vắng mặt của người mẹ mất đi đồng thời cả tâm trạng bị hẫng hụt lẫn sự ganh đua nhau. Những công trình nghiên cứu tuy hạn hẹp, chỉ có 12 nhóm cho một trại mồ côi nhưng giúp hình thành giả thiết đó. Lúc đó không những không còn ganh đua trong lĩnh vực anh em mà lại nảy sinh quan hệ cha mẹ con cái. Tình bè bạn của đứa em thứ đối với anh lớn tuổi hơn có giá trị như tình yêu của đứa trẻ đối với người cha hay người mẹ. Người con cả lúc đó được đồng nhất hóa với cha hay mẹ để thể hiện một sự ân cần có tính cách bảo vệ đối với đứa em thứ. Quan hệ cha mẹ, con cái lộ ra là hàng đầu và khi cần thiết sẽ chiếm chỗ quan hệ anh em. Tuy nhiên, quan hệ anh em không hoàn toàn mất đi. Lebovici cho ta thấy là trẻ em ở trại trẻ coi bạn bè như anh chị em và sống với bạn một phần quan hệ anh em chính đáng. Những quan hệ đầu tiên, quan trọng hơn cả là sự ganh đua để chiếm đoạt tình yêu của mẹ, ở đây không có. Những quan hệ anh em trong trường hợp đầu được xã hội hóa thì ở trường hợp thứ hai không có vì nó không giải quyết được vấn đề cắm chút vào người mẹ. Đứa em không phải là đứa đi cướp đoạt, vậy làm sao trở thành đối thủ? Người ta có thể tiên đoán tính chất sau này trong quan hệ anh em của một đứa trẻ dựa theo những quan hệ của nó với bà mẹ, tùy theo quan hệ đó có là quá săn sóc, bình thường hay vô tâm mà sự ganh đua sẽ mãnh liệt, bình thường hoặc không tồn tại. Người ta cũng báo hiệu một nguồn gốc ganh đua anh em mang tính bệnh lý. Một số tính chất trong nhân cách được người ta coi là di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quan hệ gia đình. Kinker gọi đó là di truyền xã hội. Việc lưu truyền không phải bằng phôi mà bằng ảnh hưởng căn nguyên tâm lý của cha mẹ đối với con cái. Những vấn đề ganh đua anh em được không được người lớn thanh toán lại chuyển sang thế hệ sau. Một bà mẹ tìm mọi cách để tấm bi kịch cũ được diễn lại đối với chính các con mình một cách vô thức. Sự đồng nhất hóa nhân vật mình và người anh hay chị em mình có thể xảy ra theo nhiều cách. Ví dụ, hai đứa con trai của bà mẹ được hướng vào việc tái diễn sự ganh đua đã có giữa mẹ chúng và người chị khi còn nhỏ. Việc ý thức được cơ chế này ở người cha hay mẹ có trách nhiệm rất cần thiết để chấn chỉnh lại tình hình. Cần phải giải thích các quan hệ anh em một cách năng động, không chỉ phụ thuộc chuyên vào sự khác biệt về tuổi và giới tính mà thôi. Sự ra đời của đứa em cho phép theo dõi sự xuất hiện, sự tiến triển và những tính chất của sự ganh đua anh em qua những phản ứng của đứa con đầu. Trong những thời kỳ được coi là khủng hoảng, nghĩa là khoảng 3 và 7 tuổi, những phản ứng này quyết liệt hơn và có thể nảy sinh mặc cảm giết em, mỹ cảm Ken, theo như Bourdieu gọi. Việc người mẹ rời nhà đến bệnh viện để sinh con vì đứa trẻ phải tạm thời gửi đến nhà bà con làm cho nó thấy tâm trạng bị hững hụt được củng cố thêm và người ta thấy nảy sinh ý ở nó lòng ghen tức đối với đứa em đến chiếm chỗ. Mối ghen tức đó có thường xảy ra không? Theo chúng tôi, cái đó hầu như thường xuyên và là bình thường nếu nó ở mức độ vừa phải. Có nhiều cha mẹ tưởng rằng con cái không ghen tị khi đứa em ra đời. Đôi khi vì mẹ nó thực sự không có mặt trong đời sống tình cảm của nó hoặc vì nó gắn bó với một bà vú hay một người thân nào hơn mẹ nó mà nó không có cảm tưởng là mình bị hững hụt. Nhưng nhiều khi sự ghen tị ở dạng ẩn tàng. Bên cạnh cái ghen tức lộ liễu và thể hiện ngây thơ bằng những sự thoái lui về mặt cảm xúc như đã thường nêu, mút tay, đái sầm, tái diễn, khóc nhè, biếng ăn v.v. Nó ngụy trang bằng những tình cảm thực vì thông thường là người lớn hay mắng trẻ rằng ghen với em là xấu. Cái ghen tị của trẻ con không phải là điều xấu đó là nỗi đau khổ. Thật là giờ khi xô đẩy một người đang khổ đau, điều đó lại càng đáng tiếc vì sự ghen tị không phải là tình cảm duy nhất mà đứa con đầu dành cho đứa em mới ra đời. Thường, trước đó nó vui mừng được có em, chắc là nó sẽ yêu em nếu như đứa bé đó không phải là đối thủ của nó. Những lời phê phán không đúng lúc lại trút lên đứa bé đã bị ngỡ ngàng vì tình cảm hai chiều mà nó không sao thích ứng được. Sự giằng xé bởi những tình cảm mâu thuẫn với nhau giữa yêu thương, thù ghét và tội lỗi có thể làm nảy sinh một nỗi lo hãi không thể tìm thấy nguồn gốc ở đâu khác. Nếu cha mẹ không muốn nhầm lẫn đau khổ với lỗi lầm vì làm cho đứa lớn chấp nhận đứa mới sinh một cách tế nhị thì sự ra đời của đứa em sẽ nhận gấp đôi sự ganh đua anh em rất có ích chứ không phải là sự thù địch lâu dài và nguy hiểm. Một tập tục của Ả Rập là người ta đặt vào lòng bàn tay đứa sơ sinh một quả trứng luộc rất tượng trưng và người ta cho nó cầm đưa cho đứa lớn để làm quà cho sự lên chức vui vẻ này. Có thể tặng đứa anh một gói kẹo trong lúc này có thể tránh được nhiều phản ứng bề ngoài thật khó hiểu. Đôi khi đứa con đầu giải tỏa tình cảm hai chiều của nó bằng cách phóng chiếu vào một đứa trẻ khác gần gũi với nó, có thể là sự thù địch, nhưng nhiều khi là tình thương mến của nó đối với đứa em mới sinh. Như vậy có thể giải thích một vài sự gắn bó bất ngờ, tha thiết, đột nhiên và không thể giải thích nổi của đứa con đầu. Nỗi đau khổ đó cũng có thể nảy sinh ở đứa trẻ nhỏ tuổi hơn là đứa đã lớn tuổi, và nó chứng minh thêm là sự hững hụt rất sớm nhằm vào bà mẹ. Sự ghen tị không phải bao giờ cũng xuất hiện ngay khi đứa em ra đời. Đứa con đầu trong niềm vui chung của cả nhà chưa hình dung hoàn toàn sự cần thiết không thể tránh được của việc san sẻ. Việc người lớn nựng nịu, âu yếm đứa bé làm cho đứa lớn ý thức được, nhất là khi nó là đứa con đầu, giờ đây trung tâm của sự chú ý của gia đình đã di chuyển sang em bé và nó không còn quy tụ được tất cả sự chăm chút của mẹ. Những đòi hỏi thông thường của cha mẹ, con là lớn, con phải làm gương cho em, chỉ càng làm cho nó có co lại ở một thái độ thù địch với đứa em, và thái độ này lan ra tất cả những người xung quanh. Để phục hồi tình thương mến của những người thân mà nó tưởng chừng đã mất vì đó ít thấy có những biểu hiện bên ngoài, nó sẵn sàng làm đủ điều, kể cả những cách ứng xử khó chịu nhất. Một cậu bé con trai trái tính, trái nết từ ngày có em, khi bị bà mẹ bực mình dọa cho ăn tát, đã nói con thích mẹ cho con ăn tát còn hơn là mẹ chẳng chú ý đến con. Hãy coi chừng biểu hiện ghen tuông của đứa con đầu chẳng có gì quan trọng, biểu lộ cho nó thấy mẹ chiều mến nó hơn, ngay cả khi nó sờ chứng, làm cho đứa đầu chấp nhận là có trách nhiệm nho nhỏ đối với đứa em bé mới ra đời là một lợi ích, là vinh dự. Đó là những cơ sở chủ yếu giúp cho sự ghen tuông giữa anh chị em được bình thường và cần thiết tiến triển trong những giới hạn đáng mực. E2. Thứ tự trong gia đình. Vai trò quan trọng của sự hình thành các quan hệ anh em khẳng định hiển nhiên là một cặp vợ chồng chỉ có một đứa con chưa thể hợp thành một gia đình với đúng nghĩa của nó. Nhưng không phải số lượng trẻ con là đã đủ, mà những quan hệ nội bộ giữa anh chị em phụ thuộc chủ yếu vào giới tính, tuổi và thứ tự mà bọn trẻ đó ở trong gia đình. Muku và Rambu đã là một cuộc khảo cứu rất tốt về những vấn đề và những khó khăn mà đứa trẻ gặp phải tùy theo thứ tự của nó trong gia đình. Công trình gồm 200 hồ sơ trẻ em ở vùng Paris đã được đưa đến tham vấn sư phạm y học do gặp những khó khăn về cảm xúc và tính nết. Những kết quả tổng thể được nêu ở bảng sau đây. Trẻ em, con 1, tham vấn khó khăn vì cảm xúc về tính nết, 33%. Thống kê của địa hạt Sen về trẻ dưới 21 tuổi, 41%. Trẻ em, con cả, tham vấn khó khăn vì cảm xúc về tính nết, 27%. Thống kê của địa hạt Sen về trẻ dưới 21 tuổi, 19%. Trẻ em, con thứ, tham vấn khó khăn vì cảm xúc về tính nết, 20%. Thống kê của địa hạt Sen về trẻ dưới 21 tuổi, 19%. Trẻ em, con út, tham vấn khó khăn vì cảm xúc về tính nết, 19%. Thống kê của địa hạt Sen về trẻ dưới 21 tuổi, 52%. Chúng ta thấy con một và con cả là nguyên nhân của những khó khăn nhiều hơn so với con thứ và con út. Theo các tác giả này, đứa con một và con cả có một thời gian là con một, được cha mẹ quá quan tâm và làm cho chúng chịu đựng khó khăn. Việc mở rộng gia đình làm cho trẻ dễ phát triển và cảm xúc và tính nết. 1. Vai trò con cả. Không phải là dễ dàng, ngay từ lúc còn nhỏ, cha mẹ đã hay sao cho con những trách nhiệm về mặt tâm lý không phù hợp với tuổi của nó. Chắc chắn đó là một trường đào tạo tất yếu nếu những yêu cầu đề ra không quá cao. Những việc gương mẫu và những sự hy sinh đòi hỏi ở những đứa con cả đôi khi làm cho nó cảm nhận cũng như bị tước đoạt tình cảm và chịu bất công vì đâu có phải tự nó muốn làm con cả. Nó cảm thấy tình trạng này không có lợi gì hiển nhiên cả, trong khi hàng ngày chỉ thấy những bất lợi. Nhiều khi chính cha mẹ đã bất công đối với nó một cách vô thức vì nó là con cả, người ta đòi hỏi nó phải biết lẽ phải, hy sinh những thỏa mãn chính đáng đối với lứa tuổi của nó để cho các em khỏi ghen tị. Nhưng người lớn lại bắt nó phải vâng lời, ngay lập tức không được có ý kiến vì nó chỉ là một đứa trẻ. Khi người ta biết rằng những đứa con cả vượt lên hẳn các đứa trẻ khác về mặt trí tuệ, người ta sẽ hiểu rõ hơn sự tai hại của các cách cư xử đó. Thực vậy, Moko và Rambo đã chứng minh là 61% những đứa con cả đã vượt mức khôn trung bình. Nếu người ta đo chỉ số khôn, người ta có thể nhận thấy nói chung là 1/3 số con cả có mức dưới hoặc trung bình 110 và thấp hơn. 1/3, 32% có mức cao 110 đến 120 và 1/3, 29% có một mức rất cao quá 120. Điều đó có thể là do người lớn thường quan tâm rất nhiều đến đứa con cả trong những năm đầu tiên so với các đứa sau, và việc đó cũng khẳng định thêm tầm quan trọng của những sự chăm sóc tình cảm của trẻ thơ. Nếu cha mẹ đòi hỏi đứa con cả phải hy sinh và có nhiều trách nhiệm hơn, thì khi kêu gọi lý trí của nó nhiều hơn, họ cũng cần phải quan tâm đến việc giải thích rõ ràng và cụ thể hơn là chỉ cảm đoán đại khái hay giải thích đơn giản như thường gặp đối với các đứa con sau. Về mặt cảm xúc, các tác giả ghi nhận là 1/4 các trường hợp, 24% con cả được mẹ yêu ái, một nửa, 49% thì con trai cả đáp ứng lại bằng một sự cắm chút rất rõ vào mẹ. Trong khi một tỷ lệ tương tự 46% con gái cả phản ứng lại bằng cách ghen tị đối với mẹ. Sự ghen tị với các em ở con cả cao hơn 65% so với những đứa con thứ 50%, và theo các tác giả này, khi đứa đầu ở khoảng 5 tuổi, sự ra đời của đứa thứ hai gây những rối loạn về cảm xúc mạnh nhất ở đứa đầu. Có một xu hướng tự nhiên được củng cố bằng cách ứng xử của cha mẹ đối với con cả. Nó tỏ rõ uy quyền đối với những đứa em. Ở trẻ em, không có ranh giới rõ ràng giữa uy quyền và sự độc đoán. Nhiều đứa trẻ bị tự ti do sự độc tài của đứa con cả gây ra hoặc ít ra đã duy trì bởi nó. 2. Con thứ. Nhìn thấy con cả thành đạt ở một số lĩnh vực còn nó không thể đạt được chỉ vì nó chưa tới tuổi của đứa con cả. Với ý nghĩ của trẻ con chưa biết phân biệt nó, từ kết luận nó là đứa vô tích sự. Ngoài ra, nhiều khi trẻ em có những năng khiếu rất khác nhau. Có đứa em thật sự thất bại ở mặt đứa con cả đã thành công, nhưng nó lại nổi bật ở một đứa con cả đã thất bại. Sau đó, chính cha mẹ cần giúp cho mỗi đứa con phát triển bằng con đường riêng của nó, mà đừng áp đặt cho tất cả con trai cũng như con gái một cách ứng xử tương tự nhau ở lĩnh vực tự ti, không phải là mặc cảm. Một lý do cáo lỗi cho tâm lý thất bại nhiều khi viện cớ đúng hơn là có cơ sở thực tế. Những phản ứng của đứa con thứ đối với tình cảm tự ti rất nhiều phản ứng bắt chước Julie, về lý do uy tín của con cả thường chỉ là một sự sao chép lệ thuộc và vô bổ, không có giá trị sáng tạo. Phản ứng chống đối Hayer và Bunplino có thể xen kẽ với cái trên và biểu hiện bằng một tinh thần chống đối có hệ thống, mơ mộng, nhõng nhẽo, và mức độ cực đoan có thể là phản ứng chống đối vừa biểu lộ đối với cả cha mẹ lẫn với con cả. Sự thù ghét của con thứ đáp lại sự ghen tị của con cả. Con thứ còn hai cách phản ứng nữa, thoái thác và bù trừ. Đứa con thứ có phản ứng thoái thác, phó mặc chán nản, luôn luôn chơi cái bài thua. Có khả năng bị nhiễu tâm kiểu thất bại sau này. Nó không chịu học hành, càng phạt nó càng tỏ ra thờ ơ, và cách ứng xử của nó tỏ ra thoái lui ngày càng rõ nét. Nó đái sầm trở lại, thích được chiều chuộng, nhưng nói chung kết quả lại càng bị thúc bách. Nó ăn nói thô tục, thích lộn thộm, ăn nhộp nhòm, không ưa rửa ráy. Càng bị mắng, bị phạt, nó càng gia tăng cách ứng xử thoái lui nhằm biện minh một cách vô thức cho sự đối địch với anh em, sau đó với cha mẹ mà nó không hiểu nổi. Phản ứng bù trừ ít xảy ra hơn so với cái trên nhưng lại tốt lành hơn. Đứa em tìm con đường có thể làm cho nó nổi bật lên. Nó sẽ thành công nếu được cha mẹ khuyến khích, vì đứa con cả thường có xu hướng cản trở việc giải phóng này đã tấn công vào uy quyền của nó. Bouduin đã nghiên cứu kỹ thuật lịch sử gia đình nhà văn hào Victor Hugo, cậu con cả Amben, thuở nhỏ đã hành hạ hai đứa em trai, trong đó có Hugo là đứa bé yếu ớt và bị bỏ rơi. Hùng tính, nội oán hờn, ý muốn vượt các anh sau đó được thăng hoa trong sự thành công rực rỡ về văn học lúc trưởng thành. Tuy tình cảm tự ti đe dọa đứa con thứ, song có thể thay đổi Muku và Rambo. Nhận thấy trường hợp này chỉ có 20% số trẻ được khảo sát. Điều đó phụ thuộc vào thái độ của đứa con cả, của cha mẹ và có lẽ còn tùy thuộc cả giới tính. Sự cạnh tranh chỉ xảy ra giữa hai đứa con trai hay hai đứa con gái. Sự khác biệt giới tính đối với trẻ em là một biện minh tốt cho những sự không đồng đều trong ứng xử hay trong thành công hơn là sự khác biệt về tuổi. 3. Những điều vừa nêu về đứa con thứ có thể là đứa con giữa, có thể con út. Những đứa con ở giữa vừa là đứa trên vừa là đứa dưới nên tránh được một phần những nguy cơ về cảm xúc của đứa con đầu cũng như của đứa con út, có lẽ vì chúng trung hòa lẫn nhau. Nguy cơ thực sự đối với chúng chính là ở chỗ để cho sự trung hòa đó lan ra lĩnh vực nhân cách riêng của chúng khi có một số cha mẹ muốn các con không có sự phân biệt nào cả, ăn mặc giống nhau, giải trí như nhau, vân vân. Vai trò của đứa con sữa đôi khi tế nhị trong những gia đình có số con lẻ. Ở gia đình 5 con là kiểu điển hình cho việc hình thành những cặp con đầu, cặp con bé, còn đứa thứ 3 hơi cô đơn hoặc bị bỏ rơi. Ở đây, sự khác giới có thể điều hòa cho sự khẳng định tuyệt đối nói trên. Nếu hai đứa lớn khác giới thì cặp trẻ dễ hình thành giữa đứa thứ 2 và đứa thứ 3 chẳng hạn. Nếu chúng cùng giới tính, nói tóm lại là tình hình trung gian như vậy được cân bằng tốt hơn. Theo Muku và Rambo, thì các trẻ em thuộc loại nói trên ít phải đưa đến tham vấn tâm lý, sư phạm. Gia đình mở rộng thì sự chú ý của cha mẹ giảm đi. Người mẹ thường bớt chiếm hữu, những đứa trẻ cũng bớt cắm chốt vào mẹ và chấp nhận sự san sẻ tốt hơn. 4. Đứa con út theo cổ điển là đứa bé bọc nhất nhà, đứa được cưng nhất nhà. Ít ra là theo cách nhìn của các anh chị, chỉ thấy những biểu hiện chiều mến và khoan dung mà đứa bé nhất được hưởng. Thực ra các anh chị cũng yêu quý đứa em út và đứa bé càng được cưng nếu nó yếu đuối và khoảng cách tuổi càng lớn, nhưng nó có khi lại tách khỏi cộng đồng của bọn trẻ. Đứa út thường bám vào mẹ, những đứa lớn dần dần được giải phóng cảm xúc lại khiến cho người mẹ chiều chuộng đứa bé nhất và kéo dài thời kỳ bé bỏng của nó vì nó là đứa con cuối cùng. Cách ứng xử đó làm cho những lời buộc tội của bạn trẻ là mẹ yêu ái đứa út có một vẻ bề ngoài chính đáng. Muku và Rambo đã cải chính ý kiến thông thường đó. Những đứa con út được đưa đến tham vấn không phải là những đứa được chiều chuộng mà lại là bị bố bỏ rơi vì ông ta thấy có nó là thêm gánh nặng và ngay bà mẹ cũng ngán buộc phải chăm sóc một đứa con thơ trong khi những đứa khác đã tự xoay sở lấy được rồi. Những trẻ út đến chữa phần lớn thuộc các gia đình khó khăn, quá bụa, ly dị, kết hôn lại, v.v. Nhiều hơn là thuộc các trường hợp đã nghiên cứu về thứ tự trong gia đình, con một, con cả, con út, con sữa. Sự thiếu hụt tình cảm mà có lẽ chúng là nạn nhân đã giải thích cho hai kiểu tính cách được các tác giả nêu lên. Xu hướng tìm cách ghi sự chú ý của mọi người bằng bất cứ giá nào và chậm phát triển về cảm xúc, 1/3 trường hợp.
Một giả thuyết tài tình của A. Berger có lẽ cho phép dung hòa những nhận xét trên. Bề ngoài có vẻ trái ngược nhau, làm cho đứa út có thể là đứa bé được nuông chiều hoặc bị bỏ rơi. Cha mẹ chán chường về những kinh nghiệm trước đây không thể có ngay sự thích thú tự nhiên và đôi khi say mê như đã làm để giúp cho sự chiều chuộng chẳng qua là sự bù đắp một cách vô thức cho sự vô tâm tương đối nói trên. Sự chênh lệch tuổi giữa những đứa đầu và đứa út có vai trò chủ yếu. Với những trẻ em dưới 7 tuổi thì cách nhau một tuổi là đáng kể và không thể bù lại bằng sự phát triển sớm về thể chất và trí tuệ của đứa bé hơn. Nếu khoảng cách tuổi càng lớn thì đứa con cả hoặc những đứa lớn càng có vai trò bảo vệ đối với em út, rõ thấy từ 3 tuổi trở lên. Không nên ngăn cản cách ứng xử đó với điều kiện là những đứa lớn không có xu hướng độc đoán, làm cho đứa bé phải thoát lui. Nếu khoảng cách càng lớn và tới trên 10 tuổi chẳng hạn, thì đứa út có bao nhiêu anh chị sẽ có thêm chừng ấy cha mẹ. Ngược lại, những quan hệ anh em bị triệt tiêu và sự thiếu hụt đó có hại đối với nó, như nó là đứa con một trên thực tế. E3, giới tính của trẻ em. Sự hợp lại giữa con trai và con gái trong anh em một nhà là một điều tốt lành, nhờ tác dụng điều hòa đối với những ganh đua cần thiết phải có. Chúng tôi đã nói là những sự ganh đua giúp cho việc luyện tập ít tốn kém và không có gì nguy hiểm cho đời sống xã hội. Ngoài ra, những quan hệ giữa con trai và con gái về một mức độ nào đó hình dung trước cho những quan hệ xã hội tương lai giữa đàn ông và đàn bà. Đời sống hàng ngày có các chị em làm cho các con trai vừa có thái độ dễ dàng thoải mái với phụ nữ, vừa có sự kính trọng đối với họ. Người ta hình dung cách ứng xử của những cậu con trai không có chị em vừa quá rụt rè, vừa quá thô bạo khi có những tiếp xúc đầu tiên với các cô gái. Chúng có sự vụng về của những người mới thực tập. Còn đối với các cô gái, sự tiếp xúc hàng ngày đôi khi thô lỗ của anh em trai tuy giúp cho họ thực tập những mưu mẹo của giới, đồng thời lại tránh cho họ hướng ẻo lả, mơ mộng lãng mạn, tách rời thực tế. Ở đây cũng vậy, sự sôi động gây ra trong gia đình toàn chị em gái do có một cậu con trai trạc tuổi cô gái trong nhà đến với gia đình càng làm cho thấy rõ lợi ích của những quan hệ anh em sớm có giữa anh em trai với chị em gái. Người ta biết rõ rằng các cậu con trai coi thường con gái, những người kém vế, nhưng lại tìm cách chiều lòng các cô, tỏ ra có phong độ. Các cô gái coi bọn con trai là những người thô lỗ, nhơ bẩn, nhưng lại khâm phục và ghen tị ngầm sức mạnh của họ. Những ý kiến hai chiều rất rõ không thể ngăn được giữa anh em trai với chị em gái, và khi đi đến thái quá nhiều khi gây bất lợi. Một chị cả có thể vừa cảm thấy mình là bề trên với tư cách con cả, nhưng lại thấy kém cỏi vì là con gái. Một người con trai có thể phát triển tính tự ti thật sự do những nhận xét chanh chua và không thương xót ở một bà chị nanh nọc. Có những gia đình mà cậu con trai duy nhất sinh trước nhiều em gái, cậu đó dễ tự mãn, đôi khi không ai chịu được do luôn luôn được nịnh hót. Trái lại, cậu con trai sinh sau một loạt chị gái có nguy cơ không nam tính, mềm yếu, không có cá tính, vì không có sự ganh đua khỏe khoắn và sinh động với một hay nhiều anh em trai. Trường hợp vắng mẹ trong gia đình, người chị cả hiển nhiên có thể thay thế mẹ, nhưng như thế bất lợi cho sự tiến triển cảm xúc của bản thân. Về mặt tâm lý, chị cả có thể đóng vai trò người vắng mặt đối với các em trai, em gái nếu như khoảng cách tuổi khá lớn. Và ngay cả một gia đình có cấu tạo bình thường, một người em có thể chuyển tình cảm ban đầu đối với cha hay mẹ sang anh hay chị. E4. Những trường hợp đặc biệt. 1. Trẻ sinh đôi. Việc nghiên cứu cách ứng xử của những trẻ sinh đôi có lợi ích lớn về lý thuyết. Nó có thể giúp cho sự hiểu biết những quan hệ anh em ở trạng thái thuần túy, nghĩa là không kể đến tuổi và thứ tự trong gia đình. Người ta biết rằng việc nghiên cứu những trẻ sinh đôi cho những bằng chứng có hiệu quả về vai trò của di truyền và hoàn cảnh tùy theo chúng là sinh đôi từ một trứng hay hai trứng. Trên số đông, nếu một tính cách nào đó thấy có sự phù hợp ở những trẻ sinh đôi cùng trứng, nhiều khi không hòa hợp ở những trẻ sinh đôi hai trứng, thì tính cách đó là do di truyền. Ngược lại, những sự khác nhau nhận thấy ở những trẻ sinh đôi cùng trứng được coi là ảnh hưởng của hoàn cảnh. Camera. Như trên chúng tôi đã nói, điều cực kỳ khó khăn là tìm được những trẻ sinh đôi cùng một trứng nuôi tách nhau ngay sau khi sinh. Những trẻ sinh đôi cùng trứng nói tóm lại chỉ là một cá nhân tách làm hai người có cùng một gia sản di truyền. Ngoài ra, cha mẹ nhiều khi có xu hướng củng cố thêm sự giống nhau về thể chất. Thí dụ, như mặc quần áo giống nhau, vân vân. Những quan hệ giữa chúng về lý thuyết có thể coi như là quan hệ điển hình. Tuy nhiên, Zazo dựa trên một số lớn những quan sát đã nhận thấy điều đáng ngạc nhiên. Trên thực tế là giữa trẻ em sinh đôi, bên cạnh những sự giống nhau về thể chất, đối lập, lại có những sự khác nhau về tâm lý rất rõ nét, mặc dầu di truyền và hoàn cảnh giống hệt nhau. Theo ông, trước hết, đó là do hai cá nhân dù giống nhau không thể ở cùng một thời điểm, cùng một nơi mà mỗi người tiến triển theo thời điểm trong không gian của từng người. Việc nghiên cứu môi trường vi mô làm cho Zazo quan niệm những trẻ sinh đôi trước hết là một cặp hình thành từ hai người bổ sung nhau, có cấu trúc bên trong được xây dựng trên những quan hệ ảnh hưởng tiền nhân và phục tùng như tất cả các cặp. Những quan hệ bổ sung đặt hai trẻ sinh đôi ngay từ tuổi thơ vào những vị trí khác nhau đối với thế giới bên ngoài. Cặp sinh đôi lấy hình mẫu có trước của cha mẹ, một đứa trẻ tự đồng nhất với một trong hai cha mẹ. Ở đây sẽ là cặp sinh đôi đồng nhất hóa với cặp cha mẹ mà sự thăng bằng của họ sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng của cặp sinh đôi. Nếu là sinh đôi cùng trứng thì đương nhiên là cùng giới tính và một trong hai trẻ sẽ đồng nhất hóa với cha hay mẹ khác giới với nó. Đó không phải là điều mong muốn. Những trẻ sinh đôi tạo ra một tế bào khép kín, một thế giới riêng không cần đến kẻ khác. Thí dụ nhiều khi chúng có ngôn ngữ riêng, chỉ hiểu ngầm giữa chúng với nhau. Sự cách ly tay đôi đó thường dẫn đến hậu quả là chậm trễ về trưởng thành xã hội, gắn liền với sự chậm trễ về cảm xúc và tâm lý, trong khi trí lực vẫn bình thường. Những trẻ sinh đôi chậm nói hơn những trẻ khác, ít nhất là trong một nửa các trường hợp. Sau này những thích nghi xã hội sẽ không được tốt so với trẻ khác. Khi có việc tách rời cặp đôi này, thí dụ khi lấy vợ, lấy chồng. Từ việc nghiên cứu rất kiên trì và rất tỉ mỉ, chỉ một cặp sinh đôi không cùng trứng, một trai và một gái, Kahn đã kết luận là chúng ý thức được nhân cách của chúng vào khoảng 3 tuổi, không sớm, không muộn so với các trẻ khác ý thức về chúng ta, đi liền sau khi ý thức được cái tôi và củng cố thêm cho nó. Trái với quan niệm của Zazo, theo Kahn, sự đối tính của trẻ sinh đôi làm cho chúng được phong phú hơn. Về sự thu nhận tính xã hội, dễ giao thiệp, ảnh hưởng tích cực của việc sinh đôi rõ nét. Sự khác nhau về giới tính của trẻ sinh đôi cho phép nhận rõ chiều hướng hung tính nổi bật ở đứa con trai, cũng như ở đứa con gái nổi bật, chiều hướng quyến luyến hầu như chỉ dành cho anh hay em, trai sinh đôi với mình. Có lẽ đối với đứa gái, thái độ đó là sự đồng nhất của một đứa trai sinh đôi với người cha, còn thái độ hung bạo của đứa trai đối với đứa gái sinh đôi là do nó coi đứa gái là đối thủ chiếm hữu tình mẹ. Kahn kết luận bằng cách đưa ra giả thuyết là sự ganh đua anh em trong thời kỳ Oedip giữa những trẻ sinh đôi khác giới không gay gắt bằng giữa những anh chị em bình thường hay giữa trẻ sinh đôi cùng giới tính. Giả thuyết này còn cần có những xác minh đầy đủ. Theo Kahn, sự sinh đôi có hai giới tính có lẽ là dạng về tình anh em, mở ra những khả năng phát triển xã hội và cảm xúc tốt đẹp hơn cả. 2. Con một. Một gia đình chỉ có một đứa con chưa thể là một gia đình hoàn chỉnh. Đứa con một là một đứa con cô đơn, một đứa trẻ được ấp ủ và phần nhiều là đứa con của những người ích kỷ. Và lý tưởng về cha mẹ nó nhập tâm chỉ có thể là một lý tưởng của người ích kỷ. Sự cằn cỗi tự nguyện của cha mẹ làm cho nó ngã về sự cằn cỗi tâm lý. Đối với nó, cái có thắng cái cho. Ngoài ra, hai cha mẹ chỉ có một con và không cho sinh ra những đứa khác nữa. Donto Maret nêu, từ phía người lớn, người ta cho nó một hình ảnh trì trệ chứ không phải là một hình ảnh sinh động, và cuối cùng nó cảm thấy mình là một báu vật và cũng tự nhìn nhận như vậy. Đó là một đứa trẻ được ấp ủ và được nịnh nọt. Thật vậy, người ta ân cần chăm sóc một đối tượng duy nhất trên đời mà nếu mất đi sẽ hủy hoại lập tức tất cả kết cấu gia đình. Người cha thường là một người nhu nhược để vợ xỏ mũi lôi đi. Người mẹ luôn luôn lo lắng về đứa con cho nên khó lòng mà thoát khỏi cách ứng xử bảo vệ quá mức. Bà ta quan tâm đến việc ăn uống, may mặc và bạn bè của nó một cách kỹ lưỡng tới mức đứa trẻ biến thành trò cười của bạn bè nó. Để phản ứng lại, đứa con một tỏ ra khó tính, hay đòi hỏi, đỏng đảnh vì quá dư thừa những sự chăm chút liên tục. Malko và Rampo đã ghi sự thường xuyên thể hiện tính chiếm hữu công khai ở các bà mẹ có đứa con một. Nó chiếm tới 53% các trường hợp quan sát, trong khi chỉ là 17% với đứa út, 16% với con cả và chỉ 4% với con thứ. Bà mẹ đòi hỏi đứa con một phải sạch sẽ trong việc ị đái quá sớm, và cái đó gây ra những hiệu quả tai hại. Bà đòi hỏi con phải có một biểu hiện lễ phép rất hình thức, những kết quả học tập thật trội nhiều khi đạt bằng cách nhồi nhét và học tư, phải chọn bạn bè được giáo dục thật tốt. Đó là những cái tối thiểu mà người ta trông chờ ở nó. Nếu một ngày nào đó bắt gặp nó đánh bạn thì cả một bi kịch xảy ra trong nhà. Nếu nó xếp hạng trong lớp kém đi, thì chính thầy giáo có lỗi. Người ta sẵn sàng tránh cho nó những kiểu bạn bè tào lao, không được lựa chọn kỹ lưỡng, giữ gìn không cho nó tiếp xúc với cái gì độc hại, cho dù là vi trùng hay những lời nói thô tục. Người ta đoán trước những ý nghĩ nhỏ nhất tới mức nó phát chán, không còn thấy cái thú vị ham muốn bất cứ cái gì. Nó không được hưởng một kinh nghiệm bản thân nào, cái lợi ích duy nhất đối với nó. Chỉ sau này người ta mới thấy là nó kém sáng kiến, chỉ quen nhận mà không biết cho. Nó sẽ ngạc nhiên khi không thể kết bạn với ai, không biết rằng đó là một sự trao đổi liên tục. Không được chọn những quyết định nhỏ nhất, cái áo, một cuộc giải trí, nó sẽ thất bại trước những trách nhiệm lớn trong nghề nghiệp hay trong hôn nhân. Ngay cha mẹ của nó có nguy cơ nhận được sự vô ơn, kết quả của tính ích kỷ mà chính họ đã gieo mầm ở nó một cách có ý thức hay không. Sau cùng, đó, đứa trẻ cô đơn. Sống cô độc thì không thể phát triển tinh thần cộng đồng và ý niệm về thực tiễn xã hội mà chúng ta thấy nảy nở và tôi luyện trong sự ganh đua giữa anh em. Việc thiếu hụt đời sống xã hội thích ứng với lứa tuổi được củng cố thêm bằng cách thái độ khen ngợi của người lớn. Đôi khi, một đứa bạn nhỏ được bà mẹ chấp nhận qua sàng lọc cho phép nó thỏa mãn ít nhiều ý muốn được tiếp xúc xã hội. Điều nói trên giải thích hiện tượng thiếu kỷ luật học đường thường xảy ra đối với các con một. Có lẽ đó là kết quả của những khó khăn do tiếp xúc lần đầu với những người đồng loại, đặc biệt gây cấn đối với những trẻ chưa được thực tập về cuộc sống chung với nhau từ trong gia đình. Cũng phải nói thêm về tinh thần tự do mà nó cảm nhận được khi chan hòa trong đám đông trẻ. Nó cảm thấy ít bị theo dõi hơn ở nhà và nó trả thù lại đối với sự chăm sóc quá mức của gia đình, làm cho nó không được tự do thể hiện chính mình. Jaco và Rambo. Cũng như con cả, đứa con một thường là đứa xuất sắc về mặt trí tuệ. Sự quan tâm chú ý đến nó cho phép nó thể hiện sớm tất cả những khả năng trí tuệ. Nhưng khi đi sâu vào các vấn đề, người ta nhận thấy trên thực tế là ở các mặt cảm xúc, giác quan và vận động, nó vẫn là đứa trẻ không có chút độc lập của mình. Chỉ có ngôn ngữ là ngoại lệ trong sự chậm trễ về vận động. Nhưng ngôn ngữ không phải là mặt chức năng chuyên nhất của vận động. Và sau này, nó sẽ có một sự thông minh chủ yếu trong nói năng. Bức tranh có phần u ám về đứa con một thực tế chỉ là một sơ đồ về những mối nguy hiểm đe dọa nó. Tùy theo sức khỏe tinh thần, đứa con một sẽ vượt được hay không, phần lớn những trở ngại có nguy cơ chủ yếu để lại mãi ở lúc trưởng thành. Và tính ái kỷ và ích kỷ gây khó khăn nghiêm trọng cho sự thích nghi xã hội của nó. Jack Cummings đã làm một cuộc điều tra và nhận thấy là 22% những người Bỉ mong muốn gia đình có trên 3 con và 16% chỉ có 3 con. Những lý do đưa ra ở những người muốn tránh có con hay hạn chế số lượng con chia làm hai nhóm. Trong gần một nửa các trường hợp là sự ích kỷ của cặp vợ chồng muốn rằng mình không phải từ bỏ những tiện nghi hoặc những khả năng 32%, hoặc nghĩ rằng trẻ con ra đời làm giảm mức sống gia đình 13%. Trong nhóm thứ hai, 26%, tức là 1/4 các trường hợp, các cha mẹ không biết những nhu cầu tâm lý thật của trẻ con, nghĩ rằng như thế đảm bảo giáo dục con tốt hơn 16%, hoặc nâng cao triển vọng may mắn trong tương lai 10%. Ngược lại, nhiều cha mẹ buồn phiền vì nỗi không thể cho đứa con có thêm em trai, em gái. Người ta có thể dự đoán là những hậu quả của sự cô đơn này ở trẻ em đỡ nghiêm trọng hơn là ở những trẻ là con một do ý muốn ích kỷ hoặc mù quáng của cha mẹ nó. Vì nhiều khi họ cũng có một khái niệm lành mạnh. Nhiều khi vô thức là có anh chị em thì đỡ nguy hiểm hơn là để con một. Và họ sẽ tìm mọi cách để biện giải những bất lợi đó, và phần lớn là các bậc cha mẹ đã làm được. Tuy nhiên, đứa con một là đứa trẻ bị thiệt thòi ngay từ đầu, không có những cơ may để thành công như những đứa trẻ khác. Nếu nó thích ứng với xã hội thì đó là điều đáng khen.